dân số và gia đình.
Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Dân số và Gia đình. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Chi cục Dân số Kế hoạch Gia đình tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, một trong những sai lầm tai hại của nam giới trẻ tuổi là nghĩ mình đang sung mãn tràn trề nên không quan tâm đến việc chăm sóc sức khỏe sinh lý. Chỉ đến khi phong độ tuột dốc, bạn đời chán nản mới táo hỏa đi tìm giải pháp. Vì vậy, để duy trì sức khỏe sinh lý, nam giới cần có biện pháp chăm sóc sức khỏe ngay từ khi còn trẻ, nhất là trong giai đoạn hiện nay, lối sống hiện đại với áp lực công việc cao, sinh hoạt thiếu khoa học, thực phẩm bẩn khiến nguy cơ mãn dục sớm ở nam giới ngày càng gia tăng. Bà sau đây đề cập cụ thể hơn về vấn đề này, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Theo nhận định từ các chuyên gia sinh lý, tình trạng suy giảm chức năng tình dục ở phái mạnh ngày càng có xu hướng gia tăng và trẻ hóa. Trên các diễn đàn giới tính, không ít nam giới bày tỏ lo lắng mặc dù chưa đến tuổi tứ tuần, nhưng đời sống chăn gối đã thưa thớt và thường xuyên gặp trục trặc. Trong đó có nhiều trường hợp do đặc thù công việc nên thường xuyên phải thức khuya, làm việc căng thẳng. Thậm chí nhiều người không có cả thời gian ăn uống, ngủ nghỉ, đầu óc lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng. Có thể thấy sức khỏe sinh lý của phái mạnh bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, trong đó đặc biệt là áp lực công việc, cuộc sống. Nam giới thường xuyên căng thẳng, lo âu, có thể khiến tư tưởng bị phân tán dẫn đến giảm ham muốn sao nhãng chuyện chăn gối. Đặc biệt, tâm lý căng thẳng còn gây ức chế sản sinh testosterone hormone quyết định khả năng tình dục ở phái mạnh. Mặt khác, sự suy giảm chức năng sinh lý theo tuổi tác là điều không thể tránh khỏi. Tuổi đôi mươi, khi nồng độ testosterone đạt đỉnh, nam giới sẽ ở thời kỳ sung sức nhất. Qua ngưỡng 30, testosterone bắt đầu giảm, trung bình từ 1-2% mỗi năm. Cho đến 60 tuổi, nồng độ hormone sinh dục chỉ còn khoảng 40% so với thời kỳ đỉnh cao. Bên cạnh đó, càng cao tuổi, chức năng tạng thận càng suy giảm. Theo y học cổ truyền, thận tàng tinh và chủ cốt tủy, đồng thời tạng phủ quan trọng này có mối liên hệ mật thiết với chức năng sinh dục của nam giới. Thận yếu có thể là nguyên nhân gốc rễ dẫn đến sự suy giảm chức năng sinh lý. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Y học Cổ truyền Tuệ Tĩnh cho biết, để duy trì sức khỏe sinh lý, nam giới cần có biện pháp chăm sóc tăng cường ngay từ khi còn trẻ. Đặc biệt hiện nay, lối sống hiện đại với áp lực công việc cao, sinh hoạt thiếu khoa học, thực phẩm bẩn khiến nguy cơ mãn dục sớm ở nam giới ngày càng gia tăng. Nam giới cần cân đối giữa công việc và cuộc sống, sắp xếp để có thời gian nghỉ ngơi thư giãn, nên ngủ đủ giấc, ăn uống điều độ với thực đơn phong phú đầy đủ dưỡng chất, hạn chế rượu bia, thuốc lá và các chất kích thích khác. Bên cạnh đó, phái mạnh có thể tham khảo sử dụng các sản phẩm hỗ trợ từ sớm để mang lại kết quả tốt hơn. Đừng để đến khi có các biểu hiện suy giảm rõ rệt mới tìm cách chữa trị, bởi sẽ tốn nhiều thời gian và tiền bạc mà hiệu quả thường khó được như mong muốn. Thưa quý vị và các bạn, hải sản là nguồn cung cấp protein, vitamin A và D và các axit béo omega 3 thiết yếu rất tốt cho tim, giúp cho sự phát triển trí não, mắt của thai nhi và giúp người mẹ ngừa nguy cơ trầm cảm khi mang thai và sau khi sinh. Thai phụ ăn cá trong thời kỳ mang thai từ 1 đến 3 lần một tuần, sinh ra con có hội chứng chuyển hóa thấp hơn, nghĩa là ít có khả năng mắc bệnh tim hoặc đái tháo đường, giúp con sinh ra thông minh hơn. Bà tổng hợp sau đây thông tin cụ thể hơn những lợi ích của việc sử dụng hải sản thường xuyên trong thai kỳ.
Thưa quý vị và các bạn, thành phần trong cua cá và các loại hải sản rất giàu vitamin và khoáng chất, đặc biệt là protein, axit béo, đồng, kẽm, canxi, mangan, sắt và nhiều loại khác. Đây là những điều cần thiết để duy trì sức khỏe của thai phụ cũng như thai nhi trong suốt thai kỳ. Một trong những thành phần chính của cua, cá và hải sản là axit béo omega 3. Yếu tố này đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe tinh thần tốt và chống lại các triệu chứng trầm cảm. Hàm lượng canxi trong thịt cua, tôm cũng có ở một lượng khá tốt. Canxi không chỉ giúp phát triển xương của thai nhi mà còn giúp củng cố cấu trúc xương của bà bầu khi đang trải qua những thay đổi về thể chất. Đối với thai nhi, ngoài giúp cho xương phát triển, canxi còn giúp phát triển các dây thần kinh và tai. cung cấp sắt ở phụ nữ mang thai là vô cùng quan trọng để được duy trì ở mức phù hợp. Sắt tăng khả năng miễn dịch của cơ thể bà bầu cũng như nâng cao mức độ huyết sắc tố. Cả hai tác dụng này đều giúp giữ cho thai nhi khỏe mạnh và giúp quá trình sinh nở diễn ra tốt hơn. Protein cũng như folate giúp cơ thể và não bộ ở thai nhi phát triển. Cả hai chất này đều có trong cua với số lượng khá tốt, khiến chúng trở nên khá cần thiết trong việc hình thành em bé khỏe mạnh. Khi mang thai, mức độ căng thẳng trong cơ thể tăng lên cũng làm tăng huyết áp, dẫn đến các triệu chứng tăng huyết áp ở thai phụ. Huyết áp cao có thể làm giảm dòng dinh dưỡng nuôi thai qua nhau thai, làm hạn chế phát triển của thai nhi. Tiền sản giật thường xảy ra nhiều hơn ở những phụ nữ có huyết áp cao mạn tính so với những người có huyết áp bình thường. Magie có trong thịt cua kiểm soát tốt tăng huyết áp. Magie cũng rất cần thiết để giữ cho tất cả các dây thần kinh và cơ bắp trong cơ thể hoạt động với công suất cao nhất. Magie cũng giúp có giấc ngủ ngon và giúp cải thiện khả năng miễn dịch tổng thể và cân bằng nội tiết tố của cơ thể. Bên cạnh đó, axit béo omega 3 không chỉ đơn giản chịu trách nhiệm cho sự phát triển trí não của trẻ. Những thứ này cũng cần thiết trong khi sinh vì chúng làm giảm lượng chất béo được giữ trong máu. Nếu không được kiểm soát có thể dẫn đến nguy cơ bị đột quỵ. Axit folic là một vi chất quan trọng cần được bổ sung trong thai kỳ để dự phòng các dị tật bẩm sinh nghiêm trọng. Nếu thai phụ không được bổ sung đầy đủ axit folic, thai nhi sẽ có nguy cơ mắc phải các khuyết tật của ống thần kinh như trẻ đôi đốt sống, thai nhi vô sọ hoặc các bất thường của não bộ. Ngoài ra, vitamin B12 là thành phần dễ tìm thấy trong cua. Loại vitamin này đóng vai trò quan trọng nhất, giúp ích trong quá trình sản xuất hồng cầu, giúp thai phụ không bị thiếu máu. Ăn cua, cá và hải sản ít thủy ngân trong khi mang thai có nhiều lợi ích cho sức khỏe mẹ bầu và thai nhi. Những phụ nữ ăn ít axit béo omega 3 từ hải sản có nguy cơ bị trầm cảm cao hơn khi mang thai và sau khi sinh. Do đó, ăn hải sản khi mang thai có thể cải thiện sức khỏe tinh thần của bà bầu. Thai phụ ăn cá trong thời kỳ mang thai từ 1 đến 3 lần một tuần sinh ra con có cơ hội chuyển hóa thấp hơn, nghĩa là ít có khả năng mắc bệnh tim hoặc đái tháo đường, giúp con sinh ra thông minh hơn. Trẻ 6 tháng tuổi có mẹ ăn 2 lần cá ít thủy ngân trở lên hàng tuần trong khi mang thai có khả năng nhận biết thị giác tốt hơn. Phụ nữ mang thai nên ăn từ 300g đến 500g cá mỗi tuần để nhận được các lợi ích cho sức khỏe. Có rất ít rủi ro khi ăn cua khi đang mang thai. Tuy nhiên, bà bầu cần tuân thủ các nguyên tắc xử lý thực phẩm và không ăn quá nhiều. Cua được nấu chín kỹ sẽ an toàn cho cả thai phụ và thai nhi. Mặc dù lượng thủy ngân quan sát được trong cua khá thấp, nhưng điều đó không có nghĩa là thai phụ có thể ăn cua thỏa thích thường xuyên. Trong đó, cua huỳnh đế là loại có hàm lượng thủy ngân rất thấp và có thể ăn tối đa 2 lần trong một tuần, tổng cộng khoảng 170g. Đối với các loại cua khác như cua tuyết và cua xanh, tốt nhất là không nên ăn vì chúng có hàm lượng thủy ngân cao. Mặc dù ăn cá, cua và hải sản có hàm lượng thủy ngân thấp, chẳng hạn như cua, khi mang thai, được khuyến khích trong chế độ ăn của phụ nữ mang thai, nhưng vẫn có một số biện pháp phòng ngừa an toàn quan trọng bà bầu cần tuân theo. Cụ thể, bất kỳ loại thịt nào không được nấu chín đúng cách đều có nguy cơ như nhau, ví dụ như thịt chua, cá muối chua. Quá trình nấu nướng là cần thiết vì tất cả nhiệt lượng sẽ tiêu diệt vi khuẩn và ký sinh trùng, làm giảm khả năng bị nhiễm bệnh. Khi mang thai, hệ thống miễn dịch của người mẹ thay đổi, khiến cho thai phụ và thai nhi dễ bị nhiễm vi khuẩn và ký sinh trùng trong hải sản sống hoặc nấu chưa chín. Ăn các loại hải sản sống hoặc nấu chưa chín có thể dẫn đến dị tật bẩm sinh cho thai nhi, sinh non hoặc sảy thai. Ngoài ra, cần lưu ý, không phải tất cả hải sản đều an toàn cho thai phụ. Một số loại cá và động vật có vỏ chứa nhiều thủy ngân, thai phụ nên tránh. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, những đứa trẻ sinh ra từ những phụ nữ tiếp xúc với thủy ngân trong thời kỳ mang thai có thể bị chậm phát triển chức năng não. Cá càng lớn thì càng chứa nhiều thủy ngân, do vậy nên tránh những loại cá này khi mang thai như cá cờ, cam nhám, cá thu vua, cá ngừ mắt to, cá kiếm. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục dân số và gia đình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.